Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 20 tháng 12 năm 2017, nhằm ngày mùng 3 tháng 11 năm Đinh Dậu, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Ý nghĩa đời sống không phải là dài hay ngắn. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, không phải bởi vì tuổi lớn mà gọi người đó là trưởng lão. Nếu chỉ vì lớn tuổi mà gọi là trưởng lão thì đó chỉ là gọi suông. Đó là lời của Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú mà chúng ta mới vừa nghe. Thế gian họ phân biệt nhau bằng tuổi tác, và bao giờ cũng vậy, kẻ lớn tuổi là cái kẻ được kính trọng ở trong xã hội. Đi đâu ngồi đâu, tuổi trẻ bao giờ cũng nhường đối với những kẻ lớn tuổi để tỏ cái tấm lòng cung kính của mình. Nhưng ở trong đạo của Phật, lớn tuổi chưa hẳn đã là một điều căn bản để mà gọi người đó là bậc trưởng lão. Mà như Đức Phật dạy, thế nào là trưởng lão? Trưởng lão đó phải là cái người mà có kiến văn chân chính. Cái thấy biết của mình nó phải chân chính, phải thấy biết đúng với sự thật. Tuổi già mà vẫn ôm chấp sai lầm cuộc đời, tuổi già mà vẫn không học hỏi được cái gì từ ở trong đời sống hết cả, vẫn ôm chấp những cái thứ giả dối cho đó là thật, vẫn bị trói buộc vào ở trong cái vòng gánh lợn, vẫn nuôi dưỡng hận thù về kẻ này, gánh ghét về kẻ kia, thì như Đức Phật dạy, thưa quý vị, kẻ đó không thể gọi là trưởng lão. Trưởng lão phải là người mà có kiến văn chân chính, phải thấy biết đúng với sự thật. Cho nên một người mà có thể trẻ tuổi nhưng mà thấy biết đúng như thật, tu hành đúng như thật, kẻ đó vẫn được tôn trọng, tôn kính ở trong nhà đạo. Thường ở trong cuộc sống hàng ngày, ta chỉ lấy cái tuổi tác để mà phân biệt, nhưng mà đạo của Phật không lấy tuổi tác làm cái yếu tố quyết định để mà phân biệt, mà lấy cái gì? Lấy cái kiến văn, tức là lấy cái trí tuệ của người đó. Lấy cái gì? Lấy cái giới hạnh. Lấy cái gì nữa? Lấy cái tâm của con người mà phân biệt chuyện đáng tôn kính hay không đáng tôn kính. Sống bao nhiêu tuổi đời, lăn lóc có bao nhiêu cảnh ngộ, mà vẫn không học được cái gì ở trong đời sống hết cả, vẫn chỉ biết ăn, vẫn chỉ biết chơi, vẫn chỉ biết ganh tì về người này, đố kỵ về kẻ nọ. Cuộc đời là vô thường mà vẫn cứ ôm chấp của cải, để rồi đau khổ vì nó. Danh lời vốn chỉ là mây nổi, bèo trôi, thế mà vẫn chỉ biết nhắm mắt đuổi theo danh lời, bỏ mất đi cái đạo nghĩa con người trong cuộc sống. Những kẻ đó không thể gọi là bậc đáng kính ở trên đời, không thể gọi là những vị trưởng lão ở trong đạo của Phật. Những con người sống mà bê tha, chỉ biết ăn chơi hư hỏng, không có giới, không có hạnh, không có một chút tu niệm nào ở trong đời sống mình hết. Một con người mà sống chỉ biết ăn gian nói dối với người này kẻ khó, lường gạt kẻ nọ người kia. Nhưng kẻ đó dù có sống 100 tuổi thì chăng nữa, thưa quý vị, ít lời gì cho xã hội, ít lời gì cho đạo, cho đời. Và cũng vì vậy cho nên những kẻ đó trong đạo của Phật mà nói không thể gọi là những bậc trưởng lão, không thể gọi là những người đáng kính ở trong xã hội. Sống mà có giới hạnh, để giữ cái giới hạnh của mình một cách sạch trong, không gian tham, không biện lệnh, không hại người, không hại vật. Sống mà chân thật, không dối trá lọc lường. Sống mà không ăn chơi rượu chè hư hỏng. Ai là người biết sống như thế? Đó mới chính là người đáng kính, đó mới gọi là bậc trưởng lão ở trong đạo. Đức Phật lấy cái đó để phân định cái người đáng kính và không đáng kính. Người đáng kính được gọi là bậc trưởng lão, chứ trưởng lão Xá Lợi Phất, trưởng lão Mục Kiền Liên, trưởng lão Maha Ca Diệp, những đệ tử lớn của Đức Phật. Mà những bậc trưởng lão đó, thưa quý vị, đều là những bậc đệ nhất, không mặt này thì mặt khác. Ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất trí tuệ, ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông, ngài Maha Ca Diệp là đệ nhất đầu đà, ngài Ưu Ba Ly là đệ nhất giữ gìn giới luật. Đó mới gọi những bậc trưởng lão ở trong cái hàng ngũ đệ tử của Đức Phật. Khi một người đồng phạm hạnh đến mà xưng rằng kính bạch trưởng lão, kính thưa trưởng lão, thì điều đó chứng nhận rằng cái bậc và đẳng kính kia xứng đáng được sự cung kính, được sự cúng dường của tất cả trời người. Chứ không phải chỉ cứ sống lâu lên lão lạc, cứ tới già tuổi rồi là ngồi ở trên ngôi cao. Già tuổi mà không có giới hạnh, già tuổi mà không có hiểu biết chân chính, già tuổi mà sống một cách hư hỏng, ăn chơi trụy lạc, cái già tuổi đó có nghĩa gì đối với sự cung kính của thế gian cho mình đâu quý vị. Đức Phật và đạo của Phật nhìn có người một cách cụ thể, rõ ràng như thế. Cho nên thường ở trong đạo của Phật mà nói, nhiều khi mình chỉ sống có một ngày, mà cái ngày đó mình giữ được cái giới hành thanh tịnh, cái ngày đó mình có cái kiến văn chân chính, ngày đó mình làm lời lạc cho người này kẻ khác. Một ngày như vậy nó vẫn có ý nghĩa biết bao nhiêu, hơn là mình sống 100 năm mà chẳng lời lạc cho ai hết, chỉ biết đi ăn chơi trụy lạc, chỉ biết nói dốc nói dối, chỉ biết loè bị kẻ này lường gạt kẻ kia. Sống mà như vậy, thưa quý vị, 100 năm đâu có ý nghĩa gì đâu quý vị. Cho nên cường thế gian họ cầu sống lâu, nhưng mà trong đạo của Phật thì không cầu sống lâu đâu. Đúng ra trong cái đạo của Phật á, là cầu làm sao để mình sống mà có giới hạnh, sống mà có hiểu biết, cầu làm sao sống mà mình làm lời lạc được cho thế gian này. Như thế đó mới là một cuộc đời đáng sống. Và sống như vậy thì dù có một ngày, dù có 100 ngày, nó vẫn là quý, hơn là sống 100 năm chẳng lời lạc gì cho ai hết cả, mà chỉ làm tác hại cho xã hội, chỉ làm khổ cho người này cho kẻ khác không thôi. Đức Phật và đạo của Phật nhìn con người một cách rất cụ thể như thế. Bởi vì nói cho cùng chết thì thưa quý vị, ai trong đời này không chết đâu. Ai trong đời này cũng chết hết cả. Dù có sống 800 năm giống bằng tổ ngày xưa đi chăng nữa, thì cuối cùng vẫn chết mà thôi. Sống 800 năm, hay sống 1 năm, 10 năm, hay sống 100 năm, cái ý nghĩa của đời sống không phải là thời gian lâu hay mau, đời sống dài hay ngắn, mà cái ý nghĩa của đời sống đó là mình làm được gì, mình thấy được gì, mình biết được gì, mình sống được như thế nào ở trong cái cuộc đời của mình đó. Học là cái bài học như vậy. Cho nên thưa quý vị, những người học đạo không cần phải cầu sống lâu. Thế gian thì ưa cầu sống lâu, nhưng mà trong đạo thì không cầu sống lâu. Sống chết bao nhiêu cái đó từ thuần thể vô thường, đến đi một cách an nhiên tự tại. Mà chỉ cầu một điều, làm sao cho mình có trí tuệ, làm sao cho mình cái tâm niệm của mình không có hận thù, không ganh ghét, không đố kỵ, làm sao để cho cái tâm của mình có từ bi, có hỷ xả. Có được tất cả những cái đó thì dù mình chỉ sống có một ngày, ngày đó vẫn là ngày ý nghĩa, ngày đó vẫn là cái ngày như ánh sáng mặt trời soi sáng cho thế gian này. Còn nếu mình sống mà sống trong mê mờ tâm tội, sống mà hư hỏng đọa lạc, thì thưa quý vị, càng sống bao nhiêu tội lỗi nó càng lớn bấy nhiêu mà thôi. Cho nên trong đạo của Phật, mình không cần phải cầu cho con sống lâu, mà chỉ cầu cho con làm sao có hiểu biết, có trí tuệ. Cầu cho con làm sao có cái tâm từ bi hỷ xả. Bởi vì nghĩ cho cùng, trí tuệ từ bi ấy, hỷ xả bao dung ấy mới là cái giá trị chân thật của đời sống, mới là cái làm cho cái cuộc đời này trở nên đẹp đẽ. Còn ngược trở lại, sống trong mê mờ tâm tội, ít lời gì cho mình, ít lời gì cho kẻ khác. Sống mà hận thù, gây oán về kẻ này, chuốc thù về kẻ nọ, sống như vậy có ít lời gì cho mình đâu. Càng sống lâu bao nhiêu thì mình chỉ càng tạo ra ác nghiệp sâu dày bấy nhiêu, càng làm cho tội lỗi chất chồng bấy nhiêu mà thôi. Có những người sáng mà phát tâm quy Tam Bảo, mà phát nguyện sống cuộc đời theo năm giới, chỉ một ngày đó thôi, rồi ngày mai người trục hơi thở cuối cùng. Những người đó rất là đáng quý quý vị. Bởi vì sao vậy? Bởi vì kể từ khi mà họ phát tâm quy Tam Bảo đó, họ phát nguyện sống cuộc đời theo năm giới đó, họ giữ đúng cái tâm quy y của mình, họ giữ đúng cái giới hạnh của mình, đáng quý biết bao nhiêu. Còn mình quy y, mình phát nguyện giữ giới, mà rồi trong thực tế cuộc sống trải dài quá năm tháng, mình quy y Tam Bảo thì chỉ là ở trong chùa, còn đi ra ngoài đường thì đi theo chúng bạn xấu ác, đi thờ thần, thờ má, thờ quỷ đủ thứ hết cả, đuổi theo danh lời, gây gỗ chuyện nọ chuyện kia, tất cả những điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết tất cả. Cho nên trong đạo của Phật, thưa quý vị, đừng cầu sống lâu. Sống lâu thì nhiều khi tuổi già mình chỉ làm khổ mình làm khổ người khác mà thôi. Nhưng mà nói như vậy cũng không có nghĩa là mình cứ cầu chết cho sớm. Không, chẳng cầu chết sớm, chẳng cầu sống lâu. Cái thân này do nhân duyên giả hợp mà còn. Hễ mà nhân duyên còn thì nó còn sống. Nhân duyên một ngày nào đó tan rã, cái chết rồi đến với mình vẫn cứ an nhiên tự tại. Chỉ có điều là sống ngày nào mình hãy nguyện sống một ngày đó cho xứng đáng, sống một ngày đó cho có ý nghĩa. Sống mà muốn có ý nghĩa, sống một cách xứng đáng, thì nhớ đừng gây thù chuộc oán về ai hết cả. Nhớ đừng chìm đắm trong cuộc sống ăn chơi trụy lạc. Sống mà có trí tuệ, sống mà có từ bi, sống mà có hỷ xả, đó là sống mà làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa như thế. Còn nếu không, thưa quý vị, sống lâu có ý nghĩa gì đâu, chẳng có ý nghĩa bao nhiêu hết tất cả. Mà để sống được như vậy, thưa quý vị, mình không cầu sống lâu, nhưng mà mình phải biết trân quý cái thời gian đi qua trong cuộc đời của mình. Một kiếp làm người này, một khi qua đi rồi, nó sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu. Mình có thể sống làm người trở lại trong cái luân hồi sanh tử, nhưng mà chắc chắn không phải là con người của hôm nay, không phải là con người của cái kiếp sống này nữa đâu. Nó sẽ là một con người khác, nó sẽ là một kiếp sống khác. Và vì vậy cho nên suy gẫm cái điều đó để hiểu được rằng một kiếp này một khi qua đi rồi, kiếp này sẽ không bao giờ trở lại hết cả. Cái con người của mình hôm nay một khi chết đi rồi, cái con người này sẽ không bao giờ trở lại thêm một lần nào nữa hết tất cả. Có luân hồi, nhưng mà cái luân hồi đó không có nghĩa rằng hôm nay tôi như thế này thì khi mà tôi tái sanh trở lại tôi cũng sẽ như thế này. Thưa quý vị, không bao giờ đâu. Hãy nhìn cái con người của mình để thấy. Từ thuở 5 tuổi, 10 tuổi, con người mình đổi khác. 20 tuổi, 30 tuổi, con người mình đổi khác. 50 tuổi, 60 tuổi, con người mình đổi khác. Đến cái lúc 8, 90 tuổi, 100 tuổi như các cụ ngồi ở đây, con người của mình nó đổi khác. Thực sự không phải đời 50 tuổi mới đổi. Không phải đời 50, 60 tuổi mới đổi. Không phải đời 80-90 tuổi mới thay đổi, mà nó thay đổi trong từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút. Đời sống này có giây phút nào mà không thay đổi đâu quý vị. Và bởi vì nó thay đổi như vậy, cho nên con người của mình hôm nay đây, một khi mà già rồi, một khi chết rồi, dù có tái sanh trở lại trong cuộc đời này, nó cũng không phải là con người này nữa. Nó không còn mắt tai mũi lưỡi xấu hay đẹp như bây giờ mình đang thấy được, nó sẽ đi qua một cuộc đời khác, lấy người khác làm cha làm mẹ, lấy người khác làm anh làm chị, lấy người khác làm vợ làm chồng. Chứ đâu còn phải là vợ chồng của hôm nay, đâu phải là cha mẹ con cái, đâu phải là anh em ruột thịt của hôm nay nữa đâu. Nhưng mà mình suy gặp điều đó để làm gì? Để mình biết rằng chỉ một lần này trong dòng đời vô tình tuôn chảy, mình được làm người như thế này, mình được sống kiếp sống như thế này, thì hãy trân quý cái cuộc đời này, hãy trân quý cái kiếp sống này. Đừng để cho kiếp sống này đi qua một cách vô ích vô nghĩa, bởi vì thời gian không bao giờ trở lại hết tất cả quý vị. Thường có một nhà triết học, họ cho một cái hình ảnh, thời gian giống như một kẻ lữ hành, và một khi đã đi rồi thì nó sẽ đi mất mà không bao giờ trở lại nữa hết. Có ai trở lại thời gian được đâu. Ngày hôm nay mà đi qua rồi thì ngày hôm nay sẽ không bao giờ trở lại. Nó sẽ có những ngày mai, ngày mốt, ngày kia, nhưng mà nó không còn có ngày hôm nay nữa đâu. Ngày hôm nay chỉ đến một lần với mình trong cuộc đời, trong vô tình thời gian tuôn chảy mà thôi. Khi mình suy gẫm về điều đó thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ trân quý cái ngày hôm nay mình đang sống ở nơi đây, mà trân quý thời gian, trân quý cái con người của mình, trân quý cái cuộc đời của mình. Mình sẽ làm gì? Thưa quý vị, mình sẽ nguyện đừng phung phí cái thời gian này, đừng phung phí cái cuộc đời này, mà lo đi cãi lộn về người này, lo đi tranh chấp về người kia, lo đi hãm hại người nọ. Tất cả những cái đó hoàn toàn vô ích, mà không chỉ vô ích, nó còn làm hại cho mình, làm hại cho đời. Trân quý thời gian, trân quý một ngày hôm nay, thì hãy sử dụng cái thời gian này, hãy sử dụng ngày hôm nay này để mình làm được cái gì đó lợi lạc cho mình, lợi lạc cho đời. Hãy sử dụng ngày hôm nay đó để báo hiếu cho cha mẹ của mình. Hãy sử dụng ngày hôm nay đó để cứu giúp một kẻ đang đau khổ. Hãy lợi dụng cái ngày hôm nay đó để mà đem một chút niềm tin tới cho kẻ thất vọng, tới cho kẻ tuyệt vọng. Và như thế đó, mình sống một cuộc sống có ý nghĩa như vậy. Lớn tuổi chưa chắc đã là hay, trẻ tuổi cũng chưa chắc đã là dở. Lớn tuổi mà chết hay trẻ tuổi mà chết, thưa quý vị, nó không phải là vấn đề chính. Cái vấn đề chính là người tuổi trẻ đó đã sống như thế nào, người lớn tuổi kia đã sống như thế nào mà thôi. Tuổi trẻ dù chỉ có 25 tuổi đời đã sớm chết rồi, nhưng mà chỉ trong 25 năm đó, cái người tuổi trẻ này biết thương cha thương mẹ, biết hiếu thảo với cha mẹ, biết chăm chỉ học hành để gieo trồng cái hạt giống của trí tuệ trong mảnh đất tâm hồn của mình. Người tuổi trẻ đó biết bỏ ác làm lành, biết bỏ tà theo chánh. Người tuổi trẻ đó biết đem những năm tháng ngắn ngủi của mình giúp đỡ cho kẻ này, giúp đỡ cho kẻ kia, đóng góp vào trong xã hội. 25 tuổi của một người tuổi trẻ đẹp biết bao nhiêu, có ý nghĩa biết bao nhiêu. Còn sống cả trăm năm nhưng chẳng lời lạc gì cho ai hết, mà chỉ làm khổ vợ khổ con, chỉ làm khổ bà con xóm làng, chỉ làm khổ cho xã hội. Sống như vậy đâu có ý nghĩa bao nhiêu quý vị. Cho nên mong rằng Phật tử chúng ta nơi đây, mình hiểu được cái điều đó để làm gì? Không phải để cầu sống lâu hay cầu chết sớm, mà chỉ là để sống ngày nào mình hãy biết trân quý những ngày tháng còn sống đó trong cuộc đời của mình, để nguyện không làm khổ ai, không làm hại ai. Chỉ nguyện đem cái tấm thân này, đem cái cuộc đời này làm nên những điều tốt đẹp cho mình, cho người, cho cả xã hội. Được như vậy, thưa quý vị, mình sống không uổng, và dù nhỏ hay lớn, người đó vẫn xứng đáng là một người đáng tôn kính ở trong đời. Xin cảm ơn tất cả đại chúng, ai yêu đã Phật.
Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kịp con người về với cát bụi mờ thì cũng điều đổi tay chăng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết để ngày mai sao, hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét hận thù trần gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua. Thì xin đừng toan tính thiệt hơn, đời như thoáng mơ được mắt ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nuối tiếc muộn phiền, chuyện thế sự nơi chân ai.
Thông báo Pháp Hội Lương Hoàng Sám Pháp. Kính thưa quý vị, năm 2017 sắp hết. Nhân dịp này, nhằm tạo cơ duyên làm mới lại thân tâm của mình để chào đón năm 2017. Trong lời mở đầu của kinh văn có dạy rằng: phàm là người sinh ra trong cõi đời, trừ các bậc giác ngộ, còn không một ai tránh khỏi lỗi lầm bởi ba nghiệp gây nên: thân, miệng, ý. Các tội lỗi đã từ ba nghiệp phát sinh, nên người muốn dứt trừ hết tội lỗi, tất nhiên phải đem ba nghiệp ấy để sám hối, thì tội lỗi mới được thanh tịnh. Lương Hoàng Sám Pháp, hay gọi là Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, sẽ được tổ chức tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam bắt đầu thứ hai tuần tới, ngày 25 tháng 12 đến thứ bảy ngày 30 tháng 12 năm 2017. Mỗi ngày đại chúng sẽ được tham dự từ 8 giờ sáng cho đến 11 giờ 45 trưa. Thời gian này, đại chúng sẽ được lễ lạy Lương Hoàng Sám Pháp, ngồi thiền và nghe pháp thoại đại chúng ngọ trai. Buổi chiều từ 2 giờ cho đến 5 giờ 45, đại chúng sẽ được lễ lạy Lương Hoàng Sám Pháp, ngồi thiền, nghe pháp thoại. Buổi tối từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30, đại chúng sẽ được lễ lạy Lương Hoàng Sám Pháp, nghe pháp thoại. Từ thứ hai đến thứ bảy, mỗi ngày chương trình đều đặn như vậy. Chúng tôi xin thông báo và kính mời tất cả quý Phật tử cùng về tham dự. Lưu ý, quý vị sẽ không phải lo về phần ăn uống, chùa sẽ khoản đãi cho tất cả đại chúng tham dự. Quý vị yên tâm mà tu học. Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam xin thông báo và kính mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cuộc đời là bao cả con tim. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nuối tiếc muộn phiền chuyện thế sự nơi trần. Rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nuối tiếc muộn phiền chuyện thế sự nơi trần ai.